chúng nó là dư giả luôn, như là bày khóc bày trên cầm ani là nó quy luật như vậy. Thành ra ở nếu mà ở cái đất đó là Đông Dương là giữ tà đạo, còn ở trên trời đó là Tỳ Sa Môn Thiên Dương. Tỳ Sa Môn Thiên Dương á là giữ tà đạo, giữ tà đạo, thành ra người ta đi bộ pháp tà đạo người ta cũng là thờ Tỳ Môn Thiên Dương là cầu. Tại vì từ Sa Môn Thiên Dương á là coi hết tất cả các loài giả soa ở cái đất này nè, mấy kho tàng là giả soa giữ, chỗ nào có kho tàng là giả soa nó giữ hết trơn á. Thành ra cái hàng như mà mình nó thành ra đa gì mấy cái vấn đề nó giữ bảo tàng ở trên đất, mà ngài Tỳ Thiên Dương là thống nhất hết tất cả giả soa. Thành ra cái bộ mà Tỳ Sa Môn Thiên Dương hay là bộ giả soa đó, giả soa phục tàng á, hay là bộ cầu tài bảo ở thế gian. Thành ra cái gì đâu đâu lúc tại sao thấy người ta cầu tài bảo, người ta ưa dùng cái bộ pháp đó. Trong cung điện đó thì những vách đồ nó hay là những cây lá là gì gì nó vân vân á, nó cũng chiếu những cái cảnh để mình làm lợi pháp cho mình. Ha, tới 392. Ha, bây giờ trên cái quốc độ đó, ha, trên mặt đất đó, trong các cung điện lầu cát định xá đó thì trong ấy có kẻ ở trên mặt đất tụng kinh giảng kinh, có kẻ ở trên mặt đất lãnh nhẫn kinh, tức là thọ kinh văn kinh nghe kinh, có kẻ thì đi kinh hành tư duy suy nghĩ đạo lý và tọa thiền trên mặt đất. À, thì nhánh là mặt đất á thì đọc tụng nè, giảng kinh nè, thọ kinh nè, văn kinh nè, kinh hành nè, tư duy nè, tu tập nè, hay tức là văn tư tu thì có đủ hết trơn á, ngoài ra làm những cái lợi lạc nữa, là có thể gặp là thuyết pháp, giảng kinh, đọc tụng vân vân, nó là trên mặt đất. À, rồi giờ trên không á thì có người ở trên hư không cũng giảng kinh, cũng tụng kinh, cũng thọ lãnh kinh, nghe kinh, văn kinh, đi kinh hành, suy nghĩ đạo lý và tọa thiền. Thì bắt đầu từ văn tư tu á thì nó phát sanh đâu vậy, nhưng mà mình muốn dân chủng cho văn tư tu cho mạnh á thì mình phải thường thường làm những cái việc này nè, giảng tụng thọ lãnh vân 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 vân, tinh kinh rồi vân 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 gì đó, thì cái đó là nó giao nhân chủng. Như trong cái giải tâm mật á, nó 10 pháp hạnh á, mình phải làm thường 10 pháp hạnh đâu vậy, thì bắt đầu là cái năng lực của văn tư tu nó mới phát sanh ra huệ. Thì tọa thiền đây nó thuộc cái dẫn định năng lực của tu, suy nghĩ đạo lý thuộc về tư, còn nghe kinh nó thuộc về văn, còn mấy cái giảng tụng thọ lãnh vân 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 nó thuộc về tư lương để mà cái phát sanh ra ba cái huệ. Thì đây nói là tất cả chúng sanh nên tỉnh á, thì tùy theo cái ý, muốn đi ở hư không á, muốn lên hư không thì bay hư không, muốn ở đất thì ở đất, mà giàu có ở hư không hay là ở đất, tại vì có chỉ có hai tướng thôi, hoặc là ở hư không hoặc là đất thôi. Mà ở trên hư không cũng tự tại, mà ở dưới đất cũng tự tại, nhưng mà giàu có đi trên hư không hay trên đất thì cái tâm của họ luôn luôn dính mắc với pháp, với sập với pháp với tăng, chứ không phải như cái cõi trời sao quá tự tại hay mấy cái cõi trời của dục, là chỉ mặt cũng có người đi dưới đất hay là đi trên hư không, nhưng mà chỉ để hưởng thụ thôi, đi để mà cần nghe là hưởng dục lạc thôi. Còn cái này là mấy cái tướng của chúng sanh anh tỉnh do nhân duyên, thường thường ở đâu cái tiếng gió chạm cũng phát sanh ra tiếng pháp, những cái sóng vỗ cũng phát sanh ra tiếng pháp, gió thổi cũng phát sanh ra tiếng pháp. Thành ra tất cả những cái nhân duyên đó cộng với cái những cái cảnh nghiêm tịnh của cái nạn bà la của đạo tràng đó, ha, tự nhiên nó làm tâm cho những người đó là hướng vào Phật pháp tăng, và từ từ là thành ra mình cái gì đó, đừng có sợ là mình tu cái này dở quá nên trời không có tu được. Tất cả những nhân duyên Đức Phật tạo ra để cho gì thành Phật. Thành ra nhân duyên là thường lên tỉnh là thích thú để tu, mà giờ muốn nghe pháp thì thiện rất trải đầy cho ai cũng muốn, ai cũng cái gì mà họ biết họ muốn đều muốn làm thiện thích của mình, muốn chia sẻ với mình, muốn cùng với mình cùng nhau nghiên cứu cùng nhau tu tập, ha, hoặc là họ giảng cho mình nghe, hoặc là họ rảnh rỗi thì họ tụng để cho mình có duyên, mình đứng ở kế bên đó mình nghe tiếng tụng đó, nhờ đó mà giao duyên với pháp vân 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 gì đó, ha, hoặc là họ đang hành trì bằng cách họ đi kinh hành hay là họ tọa thiền. Thực sự á, ở đây mình tu á, cái pháp ở đây tu á, ha, thì thường thường á là mình cái lấy nếu mình tu cái tịnh độ á, thì thực sự ra tôi bây giờ đã nói rồi, trong cái tịnh độ á là nó có chỉ có quán đầy đủ, đúng á. Cái quan trọng thì như mình chỉ là mình chỉ vào cái tâm hồi hướng sanh về tịnh độ, còn mình quán là mình nhớ tưởng đến Đức Phật hay là nhớ tưởng đến y báo chánh báo của cực độ, cái hình thức đó là thiền. Còn giờ chẳng hạn như mình đi á thực sự á, cái đi á mà nếu mà thực sự tu pháp môn tịnh độ là không nên đi kinh hành. Thì đi kinh hành á tức là cái pháp môn thuộc về bên Nam Tông, đi tới nhớ tới bước chân, bước lên một bước, bước hai bước, bước ba bước, bước theo nhịp hay bước cái gì đó, thì cái đó là hành tích, là tập định ý. Không có gì mà muốn đi cực lạc á, thì phải lợi dụng cái đi đó để mà duyên tưởng tới Đức Phật, thì nó không còn định độ. Thành ra đúng ra cái đi mà cái môn tu tập để mà sang cực độ, nó không phải không định hành, mà nó còn phải vô nhiễu Phật. Bởi vì đi á, bởi vì tưởng tượng mà Đức Phật ở giữa mình đi đó, mình cái là mình đang nhiễu, là mình tán thán Đức Phật, thì cái tâm mình lúc đi nó dính với Phật. Còn mà đi mà chỉ nhớ ở chân không, Phật để chân phải, để chân trái, thì cái đó là cái đó của thiền tông. Cái đó là nó tập để nhớ chánh niệm, đi là nhớ chánh niệm trong bước chân, nó dùng thân để tập, nó gọi thân hình xứ, nó dùng thân để tập, hơi thở cũng là hình thức là thân hình xứ, hít vào thở ra là dùng cái tỷ can mới là thân hình xứ. Nhưng mà giờ chẳng hạn như bây giờ nó tập, nó ngồi nó tập nó mũi hoài, giờ nó cái rụng nó đi thì nó sợ nó vọng niệm, nên nó dùng cái bước chân, đi phải dùng chân, thành cái chân dở lên thì nhớ cái chân để xuống, là luôn luôn cái chánh niệm trong từng cái tư thế. Nhưng mà lúc vậy nó đang tập gì thân hình xứ, cái giỏ tay nó cầm gì nó nhớ, đang cầm gì đại gái nó tập thân hình xứ, để cái tâm nó luôn luôn nó không bị vọng tưởng thân hình si đồng đó. Còn mình tập cái pháp môn nó trở thành là cái pháp môn của năm gọi là thân hình xứ, rồi chung cái bắt tông năm năm tập, người đa số là năm tâm nó tập, năm tâm nó tập quán sở tức, rồi tập thân hình xứ tức là kinh hành. Còn mình tập á, mình đi kinh hành là mình sẽ dính vào hệ thống đó, là cái tâm mình nó duyên vào cái chân, không nhớ tới Phật. Thành ra thực sự đó, mình vô động á thì quan trọng, mình vẫn đi kinh hành giống người ta, mình vẫn niệm Phật giống người ta, nhưng mà cái tâm phải tưởng là Đức Phật và các thánh chúng đang trụ ở giữa, và theo nguyên tắc á thì mình kính Phật, mừng thấy có Phật ở đây, mình đi vòng của anh đó, mà mình tán thán, và mình duyên giữa là tán thán công đức Đức Phật. Phải ngầm nghĩ như vậy đó, thì cái đi của mình á, thì mới bước trúng bước cạch gì không thành vấn đề, nó quen là tự nhiên bước trúng à. Nhưng mà cái tâm cái vậy luôn luôn là mình cũng có tưởng là Phật ở giữa, con đang thành kính đi, cũng như là các chư tăng mà gặp Đức Phật Thích Ca đi gì giữa mấy vòng. Rồi cái tâm đó, cái tâm đó là tâm dính mắt với Phật Thích Ca. Còn mình đây là mình tưởng tượng Phật Di Đà giữa thánh chúng á, mình đi duy nhiễu Phật, rồi mình tán thán, mình đờ cái nam hoặc mình đọc rất là hay, cái giọng nó giọng như ca ngang, giọng tán thán vậy đó, thì nó lợi lạc, nó mới đúng là Phật tịnh độ. Tức là mình làm, tôi nói cái gì tại sao mình tịnh độ là đi đứng nằm ngồi gì tập cái tâm cho dính hết Đức Phật, hay là tôi nói là dính Đức Phật, dính cái cõi giới Đức Phật, hay dính với Quan Thế Âm Bồ Tát, những thánh chúng cực lạc thì trở thành pháp môn tịnh độ. Còn cái pháp môn mà đi đó mà cái tâm mình không dính Đức Phật á, cái pháp môn đó thực sự nó cũng là pháp môn đạo Phật chứ không phải là không. Nhưng mà tu thì tịnh độ nó không phải là pháp môn tịnh độ. Mình bỏ thời giờ mình tập nhiều, nhưng mà cái mà mình cái nhân chủng để mình đẩy mình cái tâm mình tịnh độ nhiều, nó không xảy ra bao nhiêu. Mình chỉ tập sự chú ý, cái tâm chú ý càng ngày càng mạnh, chứ thực sự cái tâm cũng sanh nhiều độ, nó không mạnh. Thành là đúng ra cái kinh hành đó, ở đây nè, ở trên cõi đó thì đương nhiên rồi, cái nào cũng là Phật rồi. Ở trên cõi đó là cái nào cũng Phật, cái cây lá cảnh của Phật thì họ là họ đi kinh hành thiệt. Cõi dưới này mình tập để mà sanh cực lạc á, lợi dụng kinh hành để mình quán tưởng là cái sự nhiễu Phật, đi di nhiễu Đức Phật. Cái tướng đó là để mình dính mắt với Đức Phật, dính mắt với cõi giới của Ngài. Cỡ nên cỡ đó là người ta đã dính mắt với cõi giới rồi, ta sẵn rồi, thì ta dùng kinh hành để tập về tánh định, để tập về chánh niệm, ta cái tự nhiên là dính rồi, khỏi xong. Thấy không? Thành đó là kinh hành. Còn mình ở đây á là mình kinh hành á là không nên tập. Nếu thật sự nếu tập thực hành với một kinh hành là tôi không có tập. Tôi tin bỏ tôi không tập. Tôi vô bỏ. Cái sự chú tâm á, nó có nhiều cách để chú tâm đó. Thành ra cái mình tập pháp môn nào phải rõ cái pháp môn đó, nghĩa là cái gì học cái pháp môn nào phải biết là có cái nhân để sanh vậy, nhân gì để sanh vậy, cõi đó cái nhân gì phải tập. Cõi kia là cái nhân đó là chỉ là cái nhân để mà trụ cái thân hành thôi, để cho cái tâm nó không nghĩ khác. Tại một lúc á mình chỉ có một tâm mình suy nghĩ một việc thôi. Nếu mà cái tâm mình dính vào cái thân, để lên xuống thì mình không có nghĩ theo những việc khác, do đó từ từ mình có cái chánh niệm thân si nó phát sanh vậy thôi hết à. Nhưng mà mình đang đây là mình tập cái nhân gì? Cái nhân là cái ý định giảng sanh về Phật, nó càng lúc càng mạnh, cái nhân nó bắt buộc phải tập. Mà bây giờ mình chỉ tập nhớ cái bước chân mà cái nhân kia không có tập, cái nhân kia nó yếu. Thành ra mình phải lợi dụng là bây giờ con đi đây, con cũng đi theo chúng sanh, con niệm sanh, nhưng mà đây con duy nhiễu nhất Phật, thành đến lúc đó cái tâm của mình là nghĩ khác. Con đi đây là con triều Đức Phật, con kính Đức Phật, con duy nhiễu Đức Phật, cái tâm mình trong đó có Phật. Mình đi mà cái tâm của mình dính với Phật thì nó thành nó không định độ. Thành ra lý do mình phải áp dụng hết á, chứ đừng có cái kia. Thành ra tôi thấy Minh Tạo hai tổ chức hay đó. Minh Tạo á, nó đi duy nghĩa Phật á, là nó bắt đầu là chỗ nào cũng Phật hết á, tường nào nó cũng chào Phật, anh đi anh nhìn phải cũng Phật, nhìn trái cũng Phật. Rồi xong rồi đó, những cái chỗ mà nó vào á, ở giữa cái đạo tràng đó, nó làm bốn tượng Phật Thích Ca, tự Phật A Di Đà cao vậy nè, cao đụng gần đụng cái thần luôn á, bốn tượng, bốn mặt hai bên vậy nè, chứ nó đi xung quanh vậy nè. Phải nó nhìn vô nó cũng là duy nghĩa Phật. Mình ở đây thì thật sự ra mình không có cái phương tiện bằng nó, mình không giàu nó, mình làm không được. Nếu mình làm được mình làm cái đó rất là hay, tự nhiên là mình đi cái tâm mình là mình sẽ dạy Phật tử là đây thường thường là thượng trở là công đức hiểu Phật là công đức sanh ra 32 tướng tốt xong mình sẽ đạt phải không, mà đó là mình là gieo duyên trực tiếp với Phật đó, mình duyên với Phật đó rồi mình gieo duyên trực tiếp với đó, đây là cái nhân để sanh tịnh độ. Còn giờ mình đi mình không có nghĩ gì hết trơn, mà chỉ nghĩ à những bước chân vậy mình lợi dụng như thế 1 2 3 4 một bước chân phải 1 2 3 4 bước chân trái thì cái đó là nó thành là cái môn này nó là cái môn chánh chánh gọi là thân hành xứ à, tập cái thân, tại cái thân dùng cái thân để mà định cái tâm đó là thì nó được cái an lạc đó là tại vì thân hành xứ mục đích nó diệt được thân si, nó tránh ngắt được thân si là cái tâm mình trụ được, mà khi trụ vào thân thì không trụ được cái khác, do đó thân si nó không có năng lực nó phát sanh thì ta mới tạm nó nhận là an lạc. Nhưng mà cái đó không có lợi, nó không lợi đối với pháp môn tịnh độ chứ không phải là nó dở, nhưng mà đối với pháp môn tịnh độ á tôi phải chủ trương là tu tịnh độ là phải biết cái nhân gì để sanh tịnh độ, để mà khi mình tập tất cả những pháp môn nào nó phải phát triển cái đó ra thì nó mới là thành tịnh độ, nó 24/24 vậy đó. Thành ra cái gì mà tu nghĩ cái tu gì cho nó ngay ngủ ngay ăn thì mình cúng dường, không nghĩ tới cúng dường cái đức Phật gì thánh chúng gì gì vân vân vậy đó, hay là cái việc gì bây giờ mình làm không được nữa, mình không còn phải nghĩ Phật cái này bố thí làm sao mình nghĩ được xuất phát ở Di Đà nữa, thì mình cũng ngay lúc đó phải nghĩ tới hồi hướng, tại không có dính tới Phật Di Đà được bố thí cho người ta làm sao nghĩ được nữa, này Phật này là tới bố thí này tôi đâu thể cúng nhiều Phật Di Đà đâu, nghĩ là cúng nhiều Phật Di Đà được cái người thường mà thành lúc có bố thí đó cái tâm phải nghĩ là tất cả lúc này con hồi hướng gì đó, thì hành động bố thí này nó trở thành là tập cái tâm hướng gì đó, thành lúc cái giai đoạn nào anh cũng tập được hết trơn á, biết đủ cách để mà anh duyên thì nó trở thành cái thông tịnh độ. Mình phải biết cái nhân cái dân nào để sanh được lạc là mình triển khai có ra ông á, thành ra tôi nói là cái mấy pháp học của mấy thầy ở Việt Nam đa số là thiền tông, thành ra sau này cái thầy đức niệm tu tịnh độ là cũng đọc sách tự tu à, thành ra mỗi người đọc sách hiểu một cách nó chết gì đó, thành ra anh đi gặp 10 thầy em sẽ nói tịnh độ khác nhau, 10 lối khác nhau á, cái hình như thầy Đức Tâm rồi giảng cũng khác, mà thầy Minh Quang giảng cũng khác, mà tôi giảng cũng khác, nhưng mà thành ra tôi nói là tại lý do tại sao là tổ tịnh độ là không có dòng, thành ra mỗi một ông tổ một cuộc chiêu trụ được một cách, thành ra mình vô mình coi mình không biết con đường nào mình đi nữa, mà thật sự là tôi đi đâu rất là dễ thôi, tôi đi nó giống hệt mặt tông à, mặt tông cái niềm tin nó cực mạnh, nhắm dùng cái tha lực cực mạnh, thành ra đọc những tu nó rất là thầy đi tôi thường tôi mới đem những cái gì trong kia mình tu mà thấy có kết quả mình để vô thì thấy nó rồi tôi mới chọn con đường đi rồi riêng để chọn một con đường đi đạt hoàng mà tha lực tuyệt đối, tôi thấy con đường nó hợp thiệt, mà thấy nó phê thì mình không có chủ trương là ngoài đó thì mình mới có pháp môn nó đi vô, còn không có chủ trương đỏ đâu không biết được đâu mà tu đó, nó tùm lum hết trơn á, nó mà tích Phật tích tâm nghe cũng có lý, thấy không, bộ thì tâm tu với dạng sanh cũng có lý, thành ra diễm mình mới chết nó khổ một cái, thành ra cái gì học á tôi nói cái gì nhiều nguyên tắc, lý do mình học cái gì nó phải rõ cái đó, mình tu cái gì nhân gì duyên gì để sanh được. À, khi biết nhân duyên gì thì mình tập làm sao mình phát triển cái nhân duyên đó lên đó. Nguyên tắc là gì, pháp môn nào cũng vậy hết trơn, thầy nói bây giờ quán tưởng thêm, chúng ta là những cái quán tâm không à, người ta nhẫn đi mình nhẫn đi, cái tâm mình chỉ tưởng thêm một chút thôi thì nó tâm để tập luyện cái tâm, tôi nói tất cả pháp môn nào tập là luyện tâm, sao mình không có đủ cái môi trường để mình dựng tượng đó thì mình đi mình khi cũng đi cái nào giống người ta nhưng cái tâm mình khác thôi, vậy sẽ khác cái tâm mà thành pháp môn định độ, còn nếu không đó là cái phương mới môn tu thiền vậy thôi. Vậy thôi. À, rồi khi nào có cơ hội rồi thì quý vị những Phật tử nào thích thì giảng thêm cho người ta nghe để cho người ta nắm cái pháp môn chắc hơn, vững chắc hơn gì hết. À, rồi bây giờ tới 393 thực sự mấy thầy nào cũng có chủ trương rõ hết trơn á, tại vì cho nó là tịnh độ nó không có đông khổ, thành ra tôi cũng là một lớp chủ trương, đó là một lớp chủ trương của tôi, thành ra tôi cũng nói cảm nhận mới sẽ nói chủ trương khác, nhưng mà kẹt với cái Phật tử mình ở đây học nhiều chủ trương quá rồi không biết xài gì. Nó biết nó tầm lâm không biết được đâu mà xài rồi, càng lúc càng nghi đó, lúc sao kỳ quá, lúc này lúc kia rồi không biết được đâu mà là vậy thôi. Tôi thì tôi giờ tôi chủ tôi rõ ràng rồi, tôi nói tha được tuyệt đối là tôi giờ tha được tuyệt đối rồi, tôi có một chủ trương rồi. À, tôi nói những chắc đó, tôi bao nhiêu lý luận tôi dồn như đó mà, nói bao nhiêu lý luận tôi dồn vô, còn chẳng hạn như mình người nào có chủ trương rõ thì lúc quay đầu này cái lúc phải có gia công, lúc phải giữ giới là đuối trò chứ, mà lúc phải là tập sao thấy được cái tâm này cái thật tướng này thành nó lộn xộn ra luôn, tôi mấy cái đó tôi dẹp ra một bên đi cần lạc nước kia hả, rồi gặp Phật rồi sẽ được mấy cái đó, mà còn bây giờ là đi được hay không á, chỉ có cái nhân nào đi được mà hành luyện cái nhân đó thôi, cái nhân đó là cái ý định mình muốn đi, Phật chỉ cần mình có cái ý đó thôi, tại vì năng lực Phật đủ sức hết gáo mình đi, mình sợ mình không đi thôi. Thì bây giờ làm sao đó, mình đi đứng nằm ngồi ngủ ăn uống gì đó để cái mình luôn luôn mình tắt cái âm nó lên thì thôi đủ rồi. Rồi tôi tạm mà tôi giảng hết tên hết trọi trong kinh đâu ai chịu nghe đâu, tôi giảng biết bao nhiêu thời gian thì chú mà lập cái bài giảng từ hồi sơ đại sơ của tôi tới giờ thì giảng có một chiều đó, mùa nó qua vô nghe đâu, cũng đợi sẵn tôi in ra tôi ở đó, tôi thấy ai thích vô nghe, lâu lâu mình cũng in cho bởi vậy đó. Thì ai muốn thích nghe thôi, muốn nghe theo mấy thầy khác mình nhắn in hết, tôi in thầy Ngộ Thông, bên có mấy thầy khác thầy Trí Tịnh mà sư bà Trụ Âm tôi hết đó, chú ý nghe. À, chịu cũng gì rộng, nhưng mà khi mình vô giảng người ta thì mình giảng người ta một chiều đó thôi, còn khi họ cũng nghe thì họ nghe, nhưng mình khi mình vô thì mình chặt cho người ta con đường người ta đi. À, với nhà đạo trưởng ở đây tôi chặt con đường đi như vậy đó, con đường vậy đó là tha được dịch bói á, quý vị nên đi con đường đó vậy thôi. Rồi bây giờ tới 393, hoặc đắc Tu Đà Hoàng, hoặc đắc Tu Đà Hàm, hoặc đắc A La Hán, người chưa đắc A Duy Diệt Trí, A Duy Trí đã bị bậc trí đó, thì sẽ đắc A Duy Diệt Trí, ai nấy đều tự niệm đạo, thuyết đạo, hành đạo, không ai không quan hỷ. Cái những người mà anh đã nói, người đi tụng kinh, người nghe giảng kinh, người thọ nhận kinh, người nghe kinh, người tư duy kinh, người kinh hành, người tỏ thiện vân vân, thì những người đó nhờ cái pháp âm đó hoặc là cái tâm của họ đắc được cái tâm của Tu Đà Hoàng, đắc cái tâm của Tu Đà Hoàng thôi, chứ không phải là họ theo chiều hướng Tu Đà Hoàng luôn nha. Tại vì cái tu đà, cái con đường của Bồ Tát đạo đó vẫn lấy cái giác, vẫn cái lấy cái giác xả ly cái bản ngã làm chánh. Thành ra thường thường á, nếu mà cái giác mà sao đi bản ngã đó thì mình phải đi ra từ nhập lưu trở lên, tức là Tu Đà Hoàng, A La Hán. Nhưng mà song hành với cái giác thì tự gọi đó ha, thì cái vị Bồ Tát á nó còn thêm một cái hạnh nữa là hạnh lợi tha. Thành ra cái giác về tự gọi thì nó giống, tức là cái giác được cái vô ngã, thì đạt được cái vô ngã rồi thì hạnh lợi tha nó mới được viên mãn. Thành ra trong này nó nói là cái tâm á đắc Tu Đà Hoàng thì không phải là đắc hoàn toàn, chỉ có tâm xả ly không, mà nó không có cái tâm của Bồ Tát. Ở đây là cái con đường này để thành Phật, hay là đắc đây nó là đắc tâm thôi, giống như là cái tâm của bản ngã, giống như là đó là kiến đạo theo cái lối là thấy được, là cái bằng cái thấy được cái chân lý vô ngã rồi đó, nó gọi là đắc được Tu Đà Hoàng, đắc Tu Đà Hàm. Hay bây giờ tu dùng năng lực giới định tuệ nó tu thêm để từ cái tập khí mà chấp ngã từ nó không còn nữa, nó càng ngày nó càng bớt vậy đó. Nó gọi là đắc Tu Đà Hoàng, đắc A La Hàm, đắc A La Hàm, cuối cùng đắc A La Hán, lúc đó hoàn toàn vô ngã. Hoàn toàn vô ngã thì cái trí của các vị Bồ Tát á, nó cũng có trí vô ngã chứ không phải không? Nhưng ngoài cái trí vô ngã nó còn nó có cái vô ngã, đạt được cái vô ngã mà còn đạt được cái pháp không nữa, chỉ thôi. Cái pháp không là một cái vượt qua cái vô ngã nữa, tức là không nhập niết bàn. Cái không này là không nhập niết bàn, không sợ sinh tử. Còn các vị A La Hán đó là thấy khổ của sinh tử nên sợ, cho các khổ ở thế gian là có thật. Là cái niết bàn á, là an lạc á, là một cái pháp, là một cái chỗ có thật, mình nên đặt trụ vô đó. Thành ra bên con đường của Bồ Tát á, thì muốn phá mình cái pháp đó, phá cái pháp đó, nó bằng cái pháp đó nó không có thật, để cho chi, để mà cái tâm nó nhẹ nhàng, nó tự tại trong vấn đề trở lại trong sinh tử luân hồi độ sanh. Cái bên kia là cho cái khổ là có thật nên nó không có nào ở chỗ này được, nó khổ quá sao chịu nổi, tìm sự an lạc phải không, mình gọi là niết bàn. Thành thử ra nghĩa là các vị Bồ Tát á, ngoài cái tâm A La Hán hay là tâm vô ngã rồi đó, thì họ vẫn được cái bản nguyện của Bồ Tát vẫn đi theo, thành ra học thêm được cái pháp không, để không có bị, không có sợ, không có thấy ham muốn ham thích cái thứ niết bàn để nhập, mà không có e sợ cái khổ của thế gian mà không đục đạo mà né tránh, vì bản rất biết cái khổ bản thể nó là không, niết bàn bản thể nó là không. Còn A La Hán thì thấy là cái đó là thật. Thành ra cái trí tuệ ở đây đó, mình nói đó, trên tất cả là trên cõi lạc này, nó thực sự ra nó không có cái chứng A La Hán, nó chỉ có là Bồ Tát trở lên thôi, hay nhưng mà nó có cái tâm chính của tương đương giống như là cái tâm giác ngộ của những cái vị này nè, Tu Đà Hoàng nè, Tu Đà Hàm nè, chứ bây giờ đừng có đọc gì rồi nó là trở nó sẽ còn cái này, vẫn còn thanh văn, vẫn còn tự lợi là sao thành Phật. Thực sự ra để chạy cái con đường mà cái gì là con đường Bồ Tát đó, cũng phải xả cái bản ngã bằng cái đường lối của A La Hán, bằng đó có A La Hán, tức là mình xả ly bớt những cái gì tham dục của mình thì mình mới làm cái việc lớn cho người ta được. Còn cái tâm mình dính vào cái bản ngã gì quá mình làm không được, phải xả ly về cái bản ngã. Nhưng mà nó phát triển một cái nữa là phát triển cái lợi lạc chúng sanh, thì cái đó A La Hán có làm. Hay mà muốn phát triển cái lợi lạc chúng sanh phải tập pháp không cho nó thành, cái pháp không mới thấy là không có cái khổ của sanh tử, cái khổ bản chất là nó vô tự tánh. Giờ anh đã xuống địa ngục đi, họ địa ngục khổ không, anh nam diêm dương cái đâu khổ, nó qua địa ngục đó mấy vị sứ đó nó không khổ, thật sự có khổ đó. Trong kinh điển á, diêm dương là sáng phạt người ta, tối bị phạt á, có cái nghiệp của địa ngục cũng bị lãnh cái nghiệp địa ngục á,
tối không bị phạt,
tối bị không bị hành, cái nghiệp nó hành thôi, vị sứ cũng vậy nữa, hay đó anh ta tự nhiên cái bức cảo địa ngục nó làm cho thân thể họ cũng đau đớn, cái nghiệp mà về cái lò ngạ quỷ đi, như quỷ dương đi nữa, nó cũng nói à, vì nó lò ngạ quỷ mà kiếp nó cái quỷ thì nó cái bụng nó ăn hoài không à. Nó khổ vì mặt nó quỷ dương nó có ăn nhiều hơn ta, nó có không tiện nó ăn nhưng ăn cũng không ngon, nó cũng khổ thì mấy cái điểm nó nói đó, mấy cái gì mà bên vị sứ này kia đó là sáng hành hạ tội nhân, tối tự mình cũng như thân thể nó cũng đau đớn, cũng như bị cái giáo đâm này kia cũng như là bị cái gì nó đâm vô là lửa đốt nóng cũng khó chịu, nó khổ sở thì hết nghiệp thì thoát. Thành nó thực sự ra ở chỗ nào á nó cũng có người sướng à, nghe diêm dương thì đương nhiên phải sướng rồi, sướng hơn rồi. Thành nó cái tướng khổ thật sự nó không nhất định, nó là vô tự tánh là gì đó. Thì bây giờ anh ở đây mình nói lại đó, để đừng có thắc mắc là anh tỉnh nó còn những chiều hướng để mà đắc những thánh quả của mình A-la-hán, không phải, nó chỉ đắc được cái tâm của A-la-hán thôi, cái tâm đó là cái tâm xả ly vô ngã, để bỏ cái bản ngã để hành Bồ Tát đạo nó triệt để hơn vậy thôi. Nhưng mà cái quan trọng nhất á, đắc được cái a-dệ dự trí, tức là cái tâm bất thối chuyển của Bồ Tát Bát Địa đó. Nên ta nói người chưa đắc a dệ dự trí thì sẽ đắc a dệ trí, cho nên tỉnh nhiều đắc được cái tâm đó, cái tâm đó nó là pháp không mà vô công dụng hạnh, tức là lúc mình không cần quán không mà lúc nào nó cũng không hết, nó gọi là vô công dụng hạnh, nó nhập vào cái bản thể của mình rồi. Không, cái đó là sở dĩ có được á là nhờ các cảnh xung quanh nó tán, rồi từ từ cái tâm mình lúc nào cũng nó cũng là không hết, tự nhiên cảnh xung quanh làm cho cái tâm mình vậy, rồi từ từ cái không nó lâu ngày quá nó thành tập khí, nó trở thành luôn cái bản thể của mình luôn. Ai nấy đều tự niệm đạo, tức là nhớ đến cái pháp của mình tu á, thuyết đạo hành đạo và làm thuyết đạo hành đạo. Thường thường cái khi mình nói tới cái vấn đề mà thuyết đạo hành đạo á là cái định đạn của A La Hán, của Thanh Văn, của Bồ Tát. Bồ Tát mới có vụ thuyết đạo hành đạo. Nha, còn Thanh Văn á thường thường á là văn tư tu không à. Thanh Văn mà thuyết nhiều khi không có thuyết, Thanh Văn nó không có muốn thuyết. Còn những Thanh Văn mà nó gọi là những Thanh Văn mà hướng về Bồ Tát tâm á thì họ thuyết. Còn Thanh Văn là họ an trụ tịch tỉnh, họ thấy an lạc họ sướng, họ có đời của họ là họ lấy an lạc làm chánh, họ không có thuyết. Chúng sanh căn cơ nó thuyết nó họ tới luôn là tâm phiền não thôi, không thành nó không có thành thuyết. Thực sự Thanh Văn nó đúng lắm, Thanh Văn nó không có thuyết pháp, cứ ngồi nhập định rồi an tu gì hưởng lạc gì thôi, trong cuộc đời xong rồi đi chức thực xin an rồi về nhập định tu, cái đó là tu Thanh Văn á. Họ có ai hỏi thì nói, chứ không ai không nói thì đương nhiên mà nói, chứ không phải là còn chẳng hạn như lập cái pháp trường mà đứng ra thuyết pháp không có. Còn Bồ Tát thì làm cái đó, Bồ Tát là muốn gieo duyên, người ta muốn đem pháp đến là thì Bồ Tát chủ trương, người ta không nghe cũng muốn lập pháp trường là khuyến khích cho ta đi tới nghe là đủ trọt đó thành. Nhưng mà trong cuộc đời Đức Phật á thì có một số Thanh Văn họ thuyết pháp, để thuyết pháp những ngày Phú Lầu Na đó, Phú Lầu Na mà đi những cái số mà người ta không tin đó, ngày Phú Lầu Na ngày không tin, họ không tin Phật, nó nói là ngươi đi đó rồi người ta chửi ngươi thì sao, thì ngài nói ngài cảm ơn anh ta chửi, người ta chửi con mà chưa đánh con. Đức Phật nói nếu mà nó đánh con thì sao, người đánh con mà chưa giết con, hỏi biết Phật nói rồi nó giết mày rồi sao. Nó thì con cảm ơn phải không, nhờ giết gì đó mà con được giải thoát, con nhập vô niết bàn sớm. Anh nói Phật nói mày đi được rồi đó, đi đi. Thì cái Phú Lầu Na đó kinh điển đó, nói là sau này là ông tổ đó, lúc mà ngài ca giết mà kết tập ở trên núi nên tôi duy mà kết tập về A La Hán tạng, nên là Phú Lầu Na ở dưới kết tập của Tát Tạng, kết tập của Tát Tạng. Còn ngày cao giết là mấy trăm A La Hán con là kết tập trên kia, là kết tập thì nghe kinh điển có người họ nói vậy mình không hiểu. Ở đây mình nắm cho vững nha, mặc dầu nó có những danh từ của Bình Thanh Giang, nhưng mà thật sự đó là cái lộ trình của A La Hán đi, cũng phải diệt cái ngã, nên phải dùng cái pháp Thanh Giang để mà có được cái vô ngã. Thì cái vô ngã rồi đó đồng thời tập lên pháp không, tập thanh trí bát ngã nữa, rồi thanh pháp nguyện Bồ Tát nữa, hành đạo chủng trí để mà lợi lạc chúng sanh. Cái đó là cái riêng của Bồ Tát. Sau này nó này chẳng hạn như Tịnh Độ nói là ngũ nghịch thập ác mười niệm thành tựu mang nghiệp đi giảng sanh, thở vào hạ phẩm cũng đều tắt ba thứ bất thối, tức là ở đó hạ phẩm thôi đó mà vẫn còn tắt được ba thứ bất thối, tức là ai bị đọc trí. Thành ra nó nói cõi đó là cõi của Bồ Tát Bát Địa chứ phải thứ thượng. Thành ra vậy cứ sanh lên tỉnh à, tất cả các pháp dường như bản đầy đủ ở dưới này, tôi biết làm sao bỏ một đời tôi thôi mà lên tỉnh nguyên là, nhưng mà tôi phải tu đúng sao được chắc chắn đi nữa. Sao tôi cái đó thôi, thứ nhất là không có nghi, làm sao mà ráng luyện cái tâm để đi thôi, đừng có nghi, sắp chắc chắn nước rồi đó, đừng có nghi tâm đó. Thì khi lên tỉnh á, thì trong sát na vậy đó, như là ai đọc rí nó sẽ phát sanh, cái cảnh nó làm cho mình sanh tâm, rồi mình trụ ba bế hoài, nó thành tập khí, Bồ Tát luôn. Rồi khi mà có cái đó thì dùng các cả năng lực thần thông á, đi thập phương thế giới, thì cúng dường chư Phật, gây phước báo, gây được bao bú dường, bú thí, được thọ ký, vân vân, đi thập phương thế giới, độ sanh, làm viên mãn Bồ Tát đạo. khỏi cõi này cái gì mà làm gì cũng khó chứ, mà nó tu pháp môn sau này chưa tổ nào 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 mà thâm tính rồi họ chuyển gì thành tổ lý do chứ phương tiện nó rộng rãi mà dễ thành. Còn cõi này mà tu thiền người ta trời nó thấy tu cả đời luôn chưa đắc được nữa mà cứ lạc lui khổ não lắm. Bây giờ nói tới cái ao, hai bên giảng đường lại có ao suối chảy quanh, ngang dọc sâu cạn đều giống hệt nhau, hoặc là 10 do tầng, 20 do tầng cho đến trăm ngàn do tầng, trong lặng thơm sạch đủ 8 công đức. Tại vì mình luôn luôn ở trong cõi mình là nó chấp tứ đại đó, có lầu cát, có nước, có lửa, có ánh sáng, thì trong kia nó phải diễn tả cho mình tưởng tượng được phải không? Thì nó nói là cũng có nước, cũng có suối chảy ngang dọc sâu cạn đúng hệt nhau đó. Nhưng mà cái này mấy vị thấy á, nó có một cái hơi ngộ là cõi nó đất đai bằng phẳng mà. Cõi nó đất đai bằng phẳng không có lồi lõm, vì do cái tâm nó trang nghiêm, tâm nó an lạc thanh tịnh, nước không có gò đói mới mở làm sao có nước chảy được. Bên này luôn luôn tại mình nghĩ á, cái tâm mình nghĩ đó, nước chảy là nó phải có cao thấp nó mới chảy, không phải. Tôi nói là cái gì mình nghĩ á là nó không có trúng. Thành ra cõi đó do công đức của Phật tự nhiên nước chảy à. Cũng như mình nói mình nghĩ đúng chẳng hạn, nhưng bây giờ cái lá cây rồi nó chạm nhau làm sao mà ra tiếng pháp âm được, muốn ra tiếng xì xào thì nó ra chứ. Mà lá cây nó động nhau ta tiếng pháp âm nhưng mà thành ra mặc dầu nước ngang bình đẳng nước mặt ngang á, nhưng mà vẫn có nước nó chảy nhẹ nhàng, có suối chảy làm cho những cái cảnh đó, những cái chung quanh đó nó làm cho cái tâm của mình nó an lạc, nó trở thành là cái tâm nó không có tham sân si. À, cái tâm tự nhiên là nhớ Phật, nhớ pháp, nhớ tăng, những cái đó nó phát triển cái tâm của mình lên. Thế cái này gọi là cảnh do cái phước báo nó bất khả tư nghị mà. Thần thông mình có thể làm nước chảy ngược được mà. Thần thông á mà nước chảy ngược được, chứ hạn như thần thông mà suối đang chảy xuống á, mấy người thần thông chỉ một cái nước chảy ngược lên. Họ dùng cái tâm họ kéo lên mà. Tâm họ mạnh lắm. Cái tâm giờ họ tưởng ở đây có hòn núi là tự nhiên núi rớt xuống này, tâm họ tưởng dời núi là núi dời theo mà. Tâm lực mạnh như vậy đó, thật sự là toàn tâm lực không à. Và đó là mà cái chất thần thông là những năng lực của định phát sanh, cái định mới là phát sanh năng lực thần thông thật. Cái tâm nó biến nghĩ cái gì nó hiện tướng ra là ngoài nó làm cho mình. À, cái tâm nó mạnh lắm, thật sự cái tâm nó biến nó bát pháp mạnh lắm. Thật ra nói là cái thần thông mà đúng nghĩa là thần thông á, thần thông tự lực là do năng lực thần định. Định càng sâu thần thông càng mạnh, cái tâm mình có thể chuyển tất cả vật chất được hết trơn. Cái tâm tự mình nhẹ bay là tự nhiên nó bay lên. Hồi xưa mà dạy lúc mà đề bà đa năng nỉ ngày anh ấy á, nói là giờ làm sao dạy cho năm thần thông, ngày anh ấy đầu tiên từ chối quá không chịu dạy, nói giờ anh lo học pháp giải thoát đi, học thần thông chi, năng nỉ hoài cái ngày anh em dạy, nói là con nghe đức Phật dạy thế này, bây giờ muốn tập bài để tâm lên trên, đây là tâm lên trên á, được người nó tự nhiên ở dưới nhẹ, rồi từ cái mình tưởng mình bay lên cái bay à. Không tập thời gian thành đi. Có đoạn nó dạy, nó dạy sắp 3 lần là nghe ngày anh em có nói nè. Thường thì nghe nguyên tắc vậy đó. Đã tâm không à. Tâm nhiên là mình thích luyện tâm á. À, nhưng mà đúng đó nó dùng cái tâm đó là thành nó nhận thích thực tâm. Từ lúc thì dùng ý thức. Thế bây giờ sao? Cái sông rồi đó, cái sông sâu cạn giống hệt nhau. À, để cho cảnh nói là cảnh giới nó không có sai biệt. Trong lặng thơm sạch đủ 8 công đức. Cái nước tán công đức á thì quý vị coi đầu trang 396. Hai dòng đất đó là trong thứ nhất á là lặng sạch. Hai là trong mát, ba là ngon ngọt. Bốn là mềm mại. Năm là nhuần thấm sáng bóng. Sáu là an hòa. Bảy là uống vào thì trừ được đói khát vô lượng khổ sở. Tám là uống xong quyết định trưởng dưỡng các căn và tứ đại, tăng ít các thứ thiện nhân tụ thắng. Đó là hai cái cuối thì nó lợi cho pháp. Cái thuốc này cũng như là thuốc tiên vậy đó, uống vô là không trừ hết tất cả cái khổ trong thân hết, không được đói khát. Còn cái thứ tám là tăng trưởng các căn tứ đại, tăng ít các thứ thiện căn tụ thắng. Còn cái nặng sạch trong mát nhầm thuấn sáng bóng vân vân là mấy cái phụ. À, bán người ta nói công đức là gì đó. Rồi bây giờ tới 369 chánh kinh. À, bây giờ tên bờ. À, bây giờ nó có sông thì phải có cái bờ. Có vô số cây hương chiên đàn, cây cắt từng quả, hoa quả luôn thơm ngát, quang minh chói ngời, cành to lá dày, chen bóng phủ mặt ao tỏa các mùi thơm không thể dùng gặp gì trong thế gian này để dí nổi. Hương thơm lan theo gió thoảng, nước cuốn dậy mùi thơm. Thì trong cõi cực lạc này đó, thì không phải là cái cây nó hấp mùi thơm đâu, kỳ trước mình học rồi phải không? vàng ngọc lá gì, vàng ngọc lan can gì nó hấp mùi thơm. Chỗ nào cái vật chất nào á cũng hấp mùi thơm, kim ngân lưu ly pha nam não nó cũng hấp mùi thơm hết đó. Cái này cái mùi thơm đó là nó xong không những không có Phật không, nó xong hết tới mười phương thế giới kìa. Không, chúng sanh ngửi được mùi hương là cái tâm nó thanh tịnh, không có tham sân si được bao nhiêu lợi lạc á. Mình biết coi trong cái lời nguyện nó phát nguyện, nó giúp nguyện quý vị nên coi tới coi lui để thứ nhất để nhớ cái lời nguyện đó, một cái tâm tự nhiên mình đối với ngài càng lúc cái tâm mình nó càng dính mắt vô. Quá cái lời nguyện này hay quá, mình phục phải không? Thứ hai đó, mấy cái lời nguyện đó đa số là những cái nhân để sanh cực lạc. Mình càng coi tới coi lui hoài tự nhiên mình nhớ mấy cái nhân nào lúc nào phải làm cái gì, gieo cái nhân nào, nhân cái nhân nào. Càng như toàn bộ kinh này nó gieo cái nhân nghe gì là nhiều. Nghe văn nghe văn là hậu phóng hào quang nhiều thì luôn mình tập mình nên quán tưởng hào quang, mình luôn luôn có cái pháp âm luôn luôn để cho mình nghe, vậy nghe nó phát thanh được nhiều tâm lắm. Rồi thứ hai nữa mà những cái nghe này nó thường thường nó lợi chúng sanh thì ít mà lợi Bồ Tát thì nhiều, thành ra nếu mà mình ngông cái kiếp này mình tập cho phát được cái Bồ Đề Tâm ra thì cái nghe này nó đang ăn vào cái nguyện của Đức Phật A Di Đà, bao nhiêu pháp Bồ Tát nó thành tựu. Có gì coi lại trong cái kia đó, mấy cái nghe thì ngài áp dụng cho Bồ Tát nhiều thấp. Bồ Tát mà nghe thành muốn Bồ Tát á, thì nhất phải thọ Bồ Tát giới, phải phát tâm, tâm giới của Bồ Đề Tâm nó phải thành. Thì mình đó là những cái nhân mà ngài đã phát nguyện là đúng cái nhân đó thì mình được lợi thiệt. Lúc đó mình nghe mình dặn cái máy nghe không á, pháp học mình cũng tăng nữa, pháp tu mình cũng tăng nữa. Tại vì mình nghe, mình Bồ Tát mình nghe vậy phát được bao nhiêu loại nhẫn, đạt được vô sanh nhẫn, không nói chúng sanh mà nói Bồ Tát à. Bây giờ phải coi á, những cái nhân á, ta nói là bốn đám là nguyện là những cái nhân những duyên để mà lợi lạc pháp cho mình, thì nói gì phải coi thiệt kỹ. Học thì kỹ cái đó để giờ biết, thành ra cái đó cái gì phải đọc hoài, lâu lâu phải mở ra đọc tới đọc lui vậy đó, đọc coi được nghiền ngẫm để có lộ trình mình tu vậy đó, hay làm sao để mình ứng với cái nhân này được, tương ứng cái nhân này được lợi nha. Rồi mình thử, mình đặt cái môi trường, đặt thử môi trường, mình làm thử, mà giờ mình làm thử vậy đó mình mới nhớ được kinh là kinh nó có cái nhân này nè, mình đã từng thí nghiệm rồi, nó thí nghiệm nó vô thì nó vô được bao nhiêu phần trăm, mà tại sao nó vô không được. Đấy, 3.97 lại nữa, ao trang hoàng bằng bảy báo. Bây giờ nói về cái ao á, thì bằng bảy báo hết, lan can góc viết gì trên bờ trên biết gì đó bảy báo, đáy thì trải bằng cắt vàng, qua bát la qua bát đầm ma qua câu mâu đầu qua phân đà lợi, nhiều màu tỏa sáng rạng ngời phủ kính mặt nước. Cái hoa này là cái tiếng phạn hết trơn á, thành hoa trong này nó là u bát la là thanh liên hoa, tức là liên hoa màu thanh đó là màu xanh lá cây đó, màu lục là màu lục xanh lá cây đó, đúng rồi, màu lục là xanh lá cây, màu thanh là màu da trời nè. Đó là bát bà ma tức là bát ma là màu xanh đỏ, trong omnipotent hầm á tức là viên ngọc mà ngầm được thành trong như hoa xanh đỏ, mani như ý đó, bát mi hầm là viên ngọc mà sẽ hoa xanh đỏ. Bát ma đó là bát đầm ma, qua câu mâu đà đây là hoa xanh vàng nên nó gọi là hoàng liên hoa. Qua phân đà lợi á tức là hoa xanh trắng, đó là những đa số trong kinh điển mình không, nó không có nói là thanh liên hoa, hồng liên hoa, nó ưa dùng cái chữ này lắm. U bát la hoa, bát đầm ma, câu mâu đà là câu vật đà, câu nhu đầu, mâu đầu, có nhiều chỗ nó dùng cái từ tài trại vậy đó, nó giật tính phản ra. Phân đà lợi này, phân lợi cái gì nghe nhiều lắm, qua liên hoa trắng, bạch liên hoa. Trong ao đó có đủ loại liên hoa như vậy đó, nhiều màu tỏa sáng rực rỡ, phủ kính mặt nước. Cái liên hoa thường thường nó tượng trưng cho sự thanh tịnh thôi. Nhưng mà quý vị là sanh ở trên cõi đó là sanh từ trong những cái hoa này nè. Sanh trong những hoa sen, có những chúng sanh đó, mà chẳng hạn như là cái sự mà tính căn là đầy đủ, phát nguyện là mãnh liệt á, thì khi mà sanh lên trển á, hay có Bồ Đề Tâm rồi đó là sanh linh cảnh là cái liên quan nở liền. Còn chẳng hạn còn nghi ngờ hay còn ác nghiệp nhiều, hay là cái tâm nó không có dính mắc với pháp nhiều thì còn nằm trong hoa sen. Thì trong kinh điển nhiều kinh điển khác đó, mở cánh hoa sen này đó, quý vị nhìn vô đó là thấy được thập phương chư Phật đúng không? Hào quang nó tỏa ra nhìn trong cánh hoa sen cũng thấy thập phương chư Phật luôn. Rồi hoa sen đó là như là một cung điện, mình ở trong hoa sen giống như ở trong cung điện vậy đó. Nó cũng có lầu cát, nó cũng có tùm lum, chứ không phải tưởng tượng hoa sen nó úp lại có mấy cái gì nữa đâu, không phải. Trong đó nó có cả một cái cọ lỗ đài mà nó động lớn thình thang nè, cái gì ở đi tới đi luôn tôi kẹt đó ở trong tổng ra không được thôi. Thì ở ngoài thì vẫn có tiếng pháp nó gian vô, rồi có những cái báo Phật hay báo Bồ Tát tới thuyết cho những thánh chúng ở ngoài đó thì mình cũng nghe ké. Thành ra lên đỉnh, tôi nói là lên đỉnh là ngon lành nè,
thì cái này tu nhiều mệt quá. Thế nào lên cỡ thì tự nhiên là tu cái gì nó cũng dễ thành hết á.
Rồi à, nói về cái con đứt chìa qua là cũng là chỗ như chỗ cái gì ăn thích xanh. Rồi bây giờ cái chỗ này mới là kỳ lạ nè. À, có nhiều người đọc chỗ này cứ nói là các sách là nó dốc. Nên là 398. Nếu những chúng sanh cõi kia đến tắm trong nước ấy thì hễ muốn nước chân đến chân, muốn nước ngập đến gối, muốn nước ngập ngang lưng hai nách, muốn nước dâng lên cổ, hoặc muốn nước xối lên thân, hay muốn nước lạnh ấm, nước chảy gấp, hay nước chảy thông thả, thì nước đó đều thuận theo ý của mỗi chúng sanh. Chuyện này có nhiều người đọc tưởng tượng không nổi đâu. Nói sao đó dốc mình 100 người tắm xuống dưới đó, rồi không lẽ là muốn nước ấm rồi chỗ kia là nước lạnh rồi sao? Thấy không? Còn ông này muốn tới cổ rồi kia muốn tới chân thì sao? Sự ra nó cái cõi giới đó Phật mình không thể tưởng tượng được. Nghe không? Tại mình cứ lấy cái bình thường dưới này nè, bình thường dưới này á, mình không có điều khiển được cái độ cao thấp hay là sâu rộng. Còn trong kia là tất cả cảnh giới ở đó chư thiên là nó đã là tùy tâm mà bản nguyện muốn gì nó có cái đó rồi. Muốn gì khỏi này thì mình muốn đất cao tới chân thì tự nhiên là cái đất cho nó dâng lên chút xíu gì mình đứng thấy bằng chân thôi. Sao càng mình nước càng mình khỏi thân tự nhiên có như cái máy nó tung lên cái nước nó phủ xuống mình nên mình thôi. Thành ra cái tâm đó nó muốn gì cũng được, hay là nó không có sân hận, không có cái sự mà là ganh tị, tại vì người kia cũng ở tổng không? Họ không muốn tới chân thì cũng tới chân, họ muốn tới cổ thì họ thỏa mãn tới cổ rồi, ông muốn tới chân anh cứ tới chân đi. Thành ra nhiều người phản đối nó cái chỗ gì kỳ cục vậy, à, nước kỳ cục vậy. Thực sự nó không có gì kỳ cục hết trơn á. Nhưng hồi xưa bên Việt Nam mà Thăng Bảo Châu đi về, nó tôi thấy bên Tây phương cái đèn treo ngược nó cháy không? Mà trong mạng mày nó gì được phải rồi đi qua Tây phương tự tao ở đây tao không biết cái gì đâu, bây giờ tao ngược cái đó giờ tao chưa thấy làm gì có đẹp thì cục gì. Cũng giống như mình bây giờ mình tưởng tượng đâu, tại mình không có lên được cái cõi đó, mình tưởng không có chuyện gì mức kỳ lạ quá gì. Và chúng sanh mình cũng vậy đó, mình thấy cái data hiện giờ mình đang có nè, mình đón định cái cõi đó, đó mình cõi đó tại cái data đó mình đang có nó không có chuyện đó, mình đón định cái cõi đó thì không có. Tôi nói thằng Đức Phật muốn, thằng nó nói đây là mình nghĩ là nếu mà Đức Phật làm được cái gì thì cái tâm chúng sanh không có một cái gì để mà bực dọc, không có sao mà sân nó hết sạch được. Thằng ta nói bây giờ sân bị lên tài trời lên đổi đó rồi, không có cái gì làm cho vị sân được, không có cái duyên nào mà làm cho vị bất mãn mà phát ra sân nữa. Ngay cái nước cũng vậy đó, xuống đó, một cái dòng nước vậy đó. Thằng người này kêu hai người gặp nhau, người này muốn nấu thì tự nhiên chỗ này kêu chúng mình ăn, cái bên này nó muốn làm rồi, không có đụng chạm nhau ở làm được. Nếu mà tưởng tượng như làm sao tưởng tượng được? Thì bây giờ nó cũng ráng làm đủ thứ vậy, nhưng mà nó không đâu bằng ở đây.
Sống biển này đấm bóp
rồi. Nó làm đây nha, như người đứng đó, người đây tâm tôi muốn nước từ này xối xuống thì nó xối ngay đó thôi, rồi cái bơi không sao.
Rồi tôi muốn khô là không có tới bụng thôi, tới bụng còn kia tới cỏ thôi, tới cỏ.
Thành ra cái này có nhiều người họ coi á, họ dùng lý luận lại mình á, họ dùng cái data thế gian lý luận mình phải phân biệt cho biết. Mình đem những cái ví dụ á, những cái chạm giờ mình đem cái tivi mình nói ở Nam Phi Châu, nó ở bên này có một cái máy tivi mà dặn lên thấy người ta ở đóng, nó nói là một chuyện gì, làm gì phù thủy hay sao vậy, mới nhốt người ta trong hình này được chứ làm sao mình nhốt người ta vô. Phi Châu nó không tin rồi, nó tưởng cái chuyện đó là đem người ta bỏ đóng không, người ta cái vậy đó. Như mình ở đây mình đem những cái đó mình nói như người khác người ta không nghe. Cái như bây giờ mà ở đây nè, Mỹ nè, mình nói như qua bên Indonesia là bên Thái Lan, nó mổ người ta, nó mổ bằng ngón tay nó rọc gì nè, không lấy ruột lấy gan ra, nó dao nó cắt xong nó vuốt cái làm bên Mỹ đổ tin. Nói chuyện gì kỳ cục vậy, tao không thấy vụ đó đâu, sức thuốc muốn chết tao chưa làm. Tao lấy rồi đi ống tay mà mổ giống như dao, mổ lấy ra xong mình nhét vô, không có thuốc đập chú được phù thổi cái vuốt cái làm nè, nó nhịn đi thì hết bệnh luôn. Mỹ đổ tin, thành ra những cái chuyện không tưởng tượng được, không hiểu được. Thành thử ra cái khoa học thì nó có những cái nó tin, nhiều người biết nó không tin được. À, mà cái đám người Mỹ mà nói những kiểu học kỹ thuật này kia ở tự nhiên khối sắt bay lên trời, không tin khối sắt mình thường thường cái gì mà nặng mà rớt xuống cái khối sắt lại bay lên trời, nó chuyện cái nó dốc thấy không. Thành ra cái chuyện đó thành ra cái nó thực sự cái thần lực như cõi lực cái nó vượt ngoài cái tư tưởng của mọi người, nó không biết được. Cả chư thiên mình còn chưa biết, mà chư thiên nó có thần thông mà dưới này đâu có thần thông đâu, mà họ đi không có thần thông, nó có thần thông thiệt mà nó còn có thần thông nó không gì chư thiên. Mà mình tại mình không có thần thông mình bay không được, nói cái chuyện bay là chắc tập. Thành thử ra nói cái những cái thực lực, cái nguyện lực của Phật trong cái bất cái đường này á, mình không thể nghĩ tới được. Đây là cái nguyện lực đã viên mãn, nó đã mãn túc, nó đã kiên cố thành tựu, đã rõ ràng. Thì cái nguyện lực này, tất cả những nguyện lực nó dồn lại, nó tạo thành quốc độ mục đích để làm chi? Để làm cho tất cả những cái tham sân si, những phiền não chúng sanh ở đó không phát sanh được. Và cái những thiện pháp, những cái bồ đề phận, tất cả những thiện pháp bồ tát á, nó nhờ những cái nhân duyên đó mà nó thành tựu mau lẹ hết, mau lẹ hơn tất cả những quốc độ khác. Thành ra nó bắt buộc nó phải có những cái mà nó ngược đời vậy nè, người ta mới đạt được cái đó. Thế không, còn cái thuận như ta này, mà sống thế gian này mà thuận thịt thế gian thì sân si nó đầy đủ à. Người thì muốn cái này, người muốn cái kia, đó, cái bên họ đã có chuyện rồi. Thành ra mình phải nghĩ, đây là tại vì cái bản nguyện đã thành rồi. Nhưng lúc thành là tự nhiên là do công đức lực, do tất cả những thần biến lực, do cái nguyện lực này kia, tự nhiên nó sẽ viên mãn như đó. Thành ra bởi nó khắp khó tin đó.
Dạ, khó tin.
À, khó tin, thành ra phải học, nói cái đội là phải lý luận dữ lắm. Mình phải lý luận cái gì đó. Chiều như họ nói, ở cái chuyện này mình sao tin, mình phải lý luận cũng như là hồi xưa Phan Bùi Châu, nó có đèn, nó sanh tin. Phi Châu anh nói cái gì, mình phải tin. Thành ra không có tin, Phi Châu chỉ biết cởi ngựa, cởi chó, bây giờ nó có một cái cục khói sắt đang chạy ngoài đường, anh tin. Không có tin à, đại khái vậy mà cứ đem cái ví dụ mà trong đâu, ví dụ ngoài đời mình nói để mình dẫn dụ lại, thành ra có những cái anh không tin mà nó có, chứ không phải nó không có, tại vì nó vượt ngoài cái anh học, cái anh biết trong cái thời gian này, cái tạm thời, về những cái tạm thời như hồi xưa, cách đây chẳng hạn như 200 năm đi, nói cái máy bay bay ở Mỹ nó cũng không tin, nhưng mà 200 năm sau nó làm được, bây giờ nó chốt nó không phá được. Chốt tới đâu là nhà cửa sập tới đó, biết đâu vài ba chục năm nữa mới chốt đi tới, nó dùng cái gì nó bắn tới, tăng lắm. Nó đâu có biết đâu. Thành ra tôi nói bây giờ, thành ra bây giờ anh chỉ dùng những cái bây giờ anh đang có thể tới mức độ đó thì anh thấy cái đó thì anh có thể tin, nhưng anh biết đâu được, nó còn tiếng nữa, nó còn cái gì nữa. Thành ra những cái đó nó đặc biệt cái gì đó. Thành ra nó nói là bây giờ đây thực sự ra tất cả những cái thị hiện, do đó là do công đức lực, do thành biến lực, do nguyện lực của Ngài nhằm mục đích diệt tham sân si, những phiền não chúng sanh. Và làm cho cái tâm của chúng sanh nó luôn luôn an trụ ở chánh định, đạt được cái tập khí của giống như tập khí của Bồ Tát á, nên nó phải có những cái đặc biệt gì đó, những cái duyên vị mới làm ta được vậy. Còn cái gì giống cái thế gian thì bảo đảm người ta không có vậy, cái gì đừng có đòi như giống thế gian. Bây giờ thế gian bị bao nhiêu cái thiền đó đâu suy được, như giống thế gian người ta sẽ bị cái cha gì đó. Thành ra cái duyên này nó phải khác, nó mới sanh được cái tâm đó. Tôi nói tất cả pháp cái tâm sanh á, thành ra cái gì phải chọn độ, cái gì phải nghĩ, phải coi cái Phật ở chỗ đó, độ cái Phật ở đó như vậy đó, thì chúng sanh cái tâm đó là sao. Này con có 200 mức độ rồi mới tạo ra được cái độ này. Thành ra khi mà thành tổ là cái cảnh nó phải kỳ cục như thế. Thấy chơi cảnh là giống thế gian á, nó nói cảnh nào sanh tâm đó à. Cảnh giống thế gian rồi đưa cái tâm giống thế gian vậy thôi. Nước đó làm cho khai hiển thành thức. Thấy không, cái nước này nè, cái nước này ăn bắt công đức này nãy mình nói đó, tăng trưởng thiện căn, trưởng dưỡng các căn vân vân vân. Trong mát thanh lương á, thành làm cho cái thành thức của người đó là hiển phát ra, mở ra. Và cái thức tâm của mình á, cái thành thức đây đó là nó đại khái nó thức ai là da đó, hiển lộ ra, khai mở ra. Thân thể vui sướng, đó là vui sướng đây nó sẽ sự an lạc, dường như vô hình. Nước á giống như là trong suốt gì đó, nó trong suốt gần như là mình thấy nó trong như nó là vô hình, nó nhìn nó trong như này nè, trong như cái chân không vậy nè. Thành ra bao nhiêu cát báo ở dưới đó, nó chiếu sáng rực lên, dẫu sâu cách mấy cũng chiếu hấu. Vậy thì nó thắc mắc là tại sao mà nước nó giống vô hình, tội giới nó là gì à. Chứ nhằm cái vô hình đó tập tư nghĩ cũng phải quan sát dữ lắm, mới tạo thành nước vô hình. Thấy không, mình chưa quan sát, mình không biết cái vô hình nó lợi cỡ nào, thấy không. Thấy không, phải nói Phật trí, như Phật trí, chẳng hạn như Phật Ca Mâu Ni, mình hỏi thì Ngài có thể giải thích được. Chỉ có Phật trí mới biết được cái Phật, biết được những cái công dụng đó. Còn bình thường á, kinh nói ra thì mình có thể mình diễn tả được, mà không nói nữa thì mình dùng lý luận lý luận thì tạm hiểu, không biết đúng không. Thấy không, là khai như mà tỏ đảm là tất cả cái này đều là mục đích là làm cho lợi lạc mình thôi. Chẳng hạn như là làm cho khai hiển thần thức, thân thể vui sướng, luôn luôn, tâm là luôn luôn là nhớ được luật niệm, vân 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 vậy đó. Tùy thuận chân lý, vân vân vậy đó. Các báo chiếu lực, dẫu sâu cách mấy cũng chiếu thấu. Cái này cũng là cái phương tiện hay lắm á. Có nhiều người nhìn cái nước mà không thấy đi dấp á. Thành nó dấp thì nó nổi sần lên, nó cong á. Thành nó cứ thấu hết rồi muốn cái gì ra tay đó. Không có gì chướng ngại được hết á. Thành nó ta nói là tất cả đều là cái phương tiện gì mình không hiểu nổi không. Nó vượt ngoài cái tầm này, nhưng mà bảo đảm là tất cả phương tiện đều là hỗ trợ trên cái đời để mình thành Phật thôi. Thành nó dì đọc cái này cho nhiều đó. Sau này mới dì phát mình thành Phật á. Bởi vì biết đây là một cái lối để tạo vòi nước để người ta để thành Phật, mình có thể mình thắp mình giống bắt trước. Rồi sự tùy Phật học là vậy đó, học theo cách phát nguyện của Đức Phật. Chứ mình phát nguyện của mình á, phát nguyện thân nghiệp không à. À Phật đã từng xưa đã phát nguyện gì, mình bắt trước cái lối phát nguyện đó. À, đây là Đức Phật đã tập pháp rồi, ngày mới phát nguyện cái mức độ như vậy đó, là chúng sanh mình có thể chưa hiểu được, vượt ngoài cái hiểu của mình. Nên bây giờ nếu mình thấy nó có lợi, chắc là có cái lợi rồi. Khi mình thoát nguyện mức độ này, mình cũng đi ra khai mặt khẩn cấp thì cũng là thoát nguyện. Thấy không? Thoát nguyện vậy bảo đảm chắc chắn nó có lợi. Rồi bây giờ làm sao? Tới trang 399. Gợn sóng từ từ lan ra. À bây giờ mới nói là ở dưới nước nó lăn vậy nè. Khắp mặt nước. Sóng vỗ gian vô lượng âm thanh vi diệu, tiếng sóng nó chạm nhau, nó vỗ vào tường, nó đánh vào nhau thì nó phát ra vô lượng âm thanh rất là tinh xảo, rất là không thể nghĩ bàn, diệu tức là không thể nghĩ bàn đó. À, xong cái âm thanh đó thì nghe được tiếng Phật, tiếng Pháp, tiếng Tăng, tiếng Ba La Mật, tiếng chỉ tức tịch tỉnh, tiếng vô sanh vô diệt, tiếng thập lực vô quý, hoặc nghe tiếng vô tánh, vô tác, vô ngã, tiếng đại từ, đại bi, hỷ xả, tiếng cam lộ bóng lạnh tội gì. Tức là những âm thanh này trong nước mà nó tỏ ra đó thì toàn là những thuộc danh từ Phật Pháp hết. Đa số là những cái danh từ những cái Pháp và Đại Thừa. Thực sự á, mình nằm trong cái Pháp nào nhiều đó thì tâm mình ảnh hưởng Pháp đó. Đa số trong này nó nói tất cả những danh từ, đa số trong này là những cái Pháp và Đại Thừa rất là nhiều. Phật Pháp Tăng là cái chánh rồi. Tiếng Ba La Mật, hay tiếng Ba La Mật là cái hạnh của các Pháp Đại Thừa. À, tiếng chỉ tức tịch tịnh, chỉ tức tịnh là hoàng niệm tổ rồi, ông dịch nghĩa là tức nghĩa là quán, là không có trúng nha. Tức là đình chỉ, không thể là quán được. Đình chỉ là quán được, thành ra chỉ tức á, nó có một nghĩa, nó là thiền định. Hàm đó là thiền định. À, nhưng mà cái định này đó là nó trụ vào trong cái bản tâm của Pháp không. Cái định nó bản thể, cái định nó vẫn là, nó là cái tướng, bản thể của cái định đó. Khi mình định đó, thì cái tất cả những cái phiền não không phát sanh được, tất cả những cái tâm nó thì không phát sanh được, chỉ có một tâm duy nhất đó thôi. Thực sự khi mình định á thì mình chỉ có một tâm, nó gọi là định là có nhất tâm, thì mình định hết tất cả vọng tưởng mới có định, nên trong thời chỉ có thể đi thêm chữ tức, tức là định hết, nhưng mà không phải định hết là mất hết, mà có một tâm, chứ là chỉ là trụ dùng một tâm. Thường thường trụ một tâm á, thường thường á là cái tướng mình bị dính vào cái